Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giá trứng có thể tăng vọt trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát. Hãng tin SBS đưa tin, trước viễn cảnh mất đi 450.000 quả trứng gà mỗi ngày, hiện đang có những lo ngại về nguồn cung trứng tại Úc sau vụ tiêu hủy gà ở bang Victoria trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát. Hãng tin SBS cho biết, một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại hai trang trại đã khiến nửa triệu con gà bị tiêu hủy và có thể sẽ làm giảm 450.000 quả trứng mỗi ngày tại các siêu thị. Và nông dân cảnh báo các biện pháp an ninh sinh học có thể đẩy giá trứng tăng lên. Công đoàn nông dân Victoria cho biết, hơn 500.000 con gà tại hai trang trại đã bị tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gây bệnh, để lại một sự thiếu hụt đáng kể trong nguồn cung trứng. Công đoàn cho biết, những con gà trong thời gian cho sản lượng cao nhất của chúng sẽ đẻ từ 5 đến 6 quả trứng mỗi tuần. Ước tính có thể sẽ mất từ 6 tháng đến 3 năm để các trang trại bị ảnh hưởng có thể sản xuất trở lại bình thường. Tuy vậy, siêu thị Woolworths cho rằng sự bùng phát dịch cúm gia cầm sẽ không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trứng tại siêu thị này. Một trong những nhóm doanh nghiệp lớn nhất của Úc là Tập đoàn Công nghiệp Úc cho rằng chính phủ nên tính toán mức giảm chi phí sinh hoạt vào mức tăng lương tối thiểu. Ủy ban Công bằng Lao động đã tổ chức phiên điều trần cuối cùng tại Sydney vào ngày 22 tháng 5 trước khi đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu. Tập đoàn Công nghiệp Úc đề xuất mức tăng lương 2,8%, trong khi Hội đồng Công đoàn Úc đề xuất mức tăng lương 5%. Người đứng đầu phụ trách về chính sách quan hệ nơi làm việc của Tập đoàn Công nghiệp Úc, ông Brent Ferguson cho biết, các biện pháp của chính phủ nhằm giúp đỡ người lao động trước áp lực về chi phí sinh hoạt và việc cắt giảm thuế giai đoạn 3 cần được tính đến trong mức tăng lương. Ông Ferguson nói rằng, mức tăng lương mà Hội đồng Công đoàn Úc đề xuất sẽ có tác động sâu sắc đến những người sử dụng lao động. Những tác động như vậy cần phải được cân nhắc cẩn thận khi xác định xem liệu có nên đưa ra thêm bất kỳ mức tăng lương bổ sung nào hay không. Các hộ gia đình ở Úc sẽ được giảm hóa đơn năng lượng ở mức $300 trong năm tài chính 2024-2025. Việc cắt giảm thuế của đảng lao động cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng trăm ngàn gia đình ở Victoria sẽ tiết kiệm được khoảng $100 trong hóa đơn tiền điện hàng năm của họ. Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu hôm 23 tháng 5 xác nhận rằng, khoảng 340.000 hộ gia đình thuộc diện được ưu đãi của tiểu bang sẽ thanh toán hóa đơn trung bình hàng năm khoảng $1,655 kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, tương ứng với mức cắt giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 58.000 doanh nghiệp nhỏ sẽ thanh toán hóa đơn ở mức trung bình $3,530 trong năm tài chính tiếp theo, tiết kiệm $260. Và 180.000 khách hàng thuộc mạng lưới điện tư nhân sẽ không phải thanh toán nhiều hơn mức giá điện được đề xuất. Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu là tổ chức quản lý độc lập, chịu trách nhiệm đưa ra mức giá mặc định ở Victoria. Mức giá mà các nhà bán lẻ có thể tính cho khách hàng trong các gói điện năng tiêu chuẩn của họ. Các nhà bán lẻ năng lượng vẫn có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng về những ưu đãi tốt hơn 3 tháng một lần. Giám đốc điều hành Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu bà Sarah Shepard cho biết, việc giảm giá điện mặc định phản ánh chi phí bán buôn điện thấp hơn. Chính quyền lao động đã công bố các thiết kế mới của hai điểm giao cắt đường sắt ở khu vực phía Tây đang phát triển của thành phố Melbourne. Các thiết kế mới hướng đến mục tiêu không còn điểm giao cắt đường sắt ở hội đồng thành phố Melton vào năm 2026. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson hồi tuần trước thông báo rằng những cây cầu đường sắt sẽ được xây dựng bắc qua bên trên đường Ferris Road ở vùng Melton và đường Hopkins Road ở vùng Truganina, tạo ra một hành trình an toàn và suôn sẻ hơn cho người lái xe. Để đáp lại ý kiến phản hồi của cộng đồng, các làn đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp sẽ được xây bên trên những cây cầu mới nhờ khoản đầu tư thông qua quỹ đóng góp cơ sở hạ tầng khu vực tăng trưởng của chính quyền lao động. Các thiết kế mô tả chi tiết về việc cầu đường sắt mới sẽ đưa các chuyến xe lửa di chuyển bên trên đường bộ và đến nhà ga Melton Station mới, nơi sẽ giúp phục vụ cho một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất ở Úc. Dự kiến, việc loại bỏ các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm cũng sẽ làm giảm tình trạng ùn tắc cho hơn 73.000 phương tiện giao thông mỗi ngày. Hiện nay, các tài xế đang phải chờ đợi xe lửa đi ngang qua đường bộ tới 28 phút vào giờ cao điểm buổi sáng, và có đến 16 chuyến xe lửa đi ngang qua đường bộ. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, và nhà ga mới sẽ mở cửa vào năm 2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng ngàn sinh viên đại học đã nhận được một email thông báo về việc thông tin cá nhân của các em đã bị truy cập bất hợp pháp trong một vụ vi phạm an ninh mạng. Vụ vi phạm này xảy ra tại Đại học Western Sydney vào đầu năm nay, làm cho hơn 7.000 cá nhân bị ảnh hưởng. Đại học này đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 21 tháng 5 để thông báo về vụ xâm nhập vào mạng công nghệ thông tin của trường. Hệ thống mạng của trường Đại học Western Sydney đã bị đóng ngay lập tức, và một cuộc điều tra cho thấy lần truy cập gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Phía nhà trường đã gửi email cảnh báo đến 7.500 cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm và đính kèm trong email danh sách các sinh viên tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2023 bị truy cập dữ liệu trái phép. Các thông tin bị thu thập bất hợp pháp bao gồm mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, số điện thoại và thậm chí cả việc các em có phải là người thổ dân hay người eo biển Torres hay không. Sau khi phát hiện vụ vi phạm, nhà trường đã ngay lập tức thông báo cho nhà chức trách và hiện đang làm việc với hai công ty an ninh mạng là CrowdStrike và CyberCX. Hãng tin Yahoo News mới đây đưa tin, chính phủ Úc đưa ra thông báo về việc sẽ cấm các phiên bản sao chép của các loại thuốc trị tiểu đường Ozempic và Mounjaro với lý do lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng. Quyết định của Bộ trưởng Y tế Úc Matt Butler nhằm mục đích lấp đầy lỗ hổng mà trong đó các tiệm thuốc sản xuất và bán phiên bản thuốc sao chép thành phần của hai loại thuốc này cho khoảng 20.000 người Úc. Các bác sĩ đã báo cáo những bệnh nhân gặp phải tác dụng phụ bất lợi khi dùng các phiên bản thuốc sao chép không có thương hiệu. Trong đó, một bệnh nhân bị ngứa ran ở bàn chân và ngón chân, trong khi một bệnh nhân khác bị tiêu chảy và nôn ói. Các tác dụng phụ khác được báo cáo bao gồm tổn thương thần kinh, chảy máu nứa răng, nôn ra máu và phát ban, được cho là do các loại thuốc sao chép. Lệnh cấm được đưa ra sau một cuộc điều tra của chương trình truyền hình Four Corners phát hiện ra rằng một dược sĩ người Úc có đăng ký đang điều hành một đường dây dược phẩm quốc tế sản xuất hàng nhái thuốc Ozempic và xuất khẩu trái phép sang Mỹ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, giúp bệnh nhân có thời gian tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình và lên kế hoạch cho các phương pháp điều trị thay thế.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300 677 273 hoặc truy cập lgess.battery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullin Road. Hãy tìm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Đội điều tra tội phạm vũ trang đang kêu gọi người dân hỗ trợ nhận diện một người đàn ông có liên quan đến vụ cướp xảy ra ở một cơ sở kinh doanh ở vùng Port Melbourne vào tuần trước. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã bước vào một khách sạn trên đường Bay Street vào lúc gần 2 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 5 và tiếp cận một nhân viên của khách sạn. Người này đã dùng súng đe dọa nhân viên khách sạn và yêu cầu nạn nhân giao nộp tiền mặt. Vì nạn nhân không tiếp cận được với tiền mặt của khách sạn nên tên cướp đã trở nên kích động và bỏ đi. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát đã tiến hành tuần tra khu vực xung quanh khách sạn nhưng chưa bắt được tên cướp. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hắn mặc áo choàng màu tối, áo thun đen, quần dài và giày thể thao đều màu đen và che mặt. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang khiến cho phong trào bà Do Thái tại Úc lên cao. Vào cuối tuần qua, tường ở bên ngoài một trường học của người Do Thái ở thành phố Melbourne, bang Victoria đã bị vẽ bậy, khiến cộng đồng và các học sinh của trường bị tổn thương. Ủy ban chống phỉ báng của Úc nhận định rằng hành động này thể hiện sự căm thù và là sự tấn công vào sự an toàn của cộng đồng. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc bà Do Thái diễn ra tại Úc kể từ sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Theo thống kê của Hội đồng Do Thái Úc, chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 đã xảy ra tổng cộng 662 hành động bà Do Thái tại Úc, tăng 738% so với năm trước đó. Và khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài, hành động bà Do Thái tại Úc cũng tiếp tục tăng. Trước tình hình này, chính phủ liên bang đang soạn thảo gấp dự luật mới để cấm các phát ngôn thù hận nhằm tạo cơ sở pháp lý để có thể áp dụng các hình phạt hình sự đối với hành vi phỉ báng nghiêm trọng dựa trên giới tính, chủng tộc và tôn giáo. Chính phủ hy vọng dự luật này sẽ nhanh chóng được đệ trình lên quốc hội và được thông qua để chấm dứt các hành động tương tự diễn ra tại Úc. Thành phố Sydney đã gửi hóa đơn phạt 10.000 đô la đến một người đàn ông tên là George, đồng thời cấm bật điều hòa từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau do tạo ra âm thanh vận hành quá ồn ào. Trong thư, chính quyền công bố mức phạt và biện pháp đi kèm, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị của ông do bị nhiều hàng xóm than phiền là quá ồn ào. Hiện tại ông chỉ có hai cách: sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian được giới hạn hoặc thay thế bằng một chiếc điều hòa khác chạy êm ái hơn. Theo quy định hoạt động bảo vệ môi trường năm 2017, việc sử dụng máy điều hòa không khí gây phiền toái về tiếng ồn là vi phạm pháp luật. Luật quy định việc sử dụng máy điều hòa không khí trong nhà mà để thiết bị phát ra tiếng ồn có thể nghe thấy ở bất kỳ phòng nào của bất kỳ ngôi nhà nào khác, dù đóng hay mở, đều là vi phạm. Hành vi bị tính là vi phạm nếu xảy ra trong khoảng từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng hai ngày cuối tuần là từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Ở bang New South Wales, hình phạt tối đa áp dụng cho những người vi phạm là 11.000 đô la. Trong một video do hãng TN News đăng tải, phi công lái chiếc máy bay hạng nhẹ đã bay sát mái nhà ở ngoại ô Sydney rồi đáp xuống đường băng bằng đầu máy bay. Chiếc Cessna 210 trượt trên đường băng tại sân bay Bankstown, song may mắn là cả phi công lẫn hành khách trên đó đều không bị thương. Lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại sân bay Bankstown ở phía tây nam Sydney vào khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 5 sau khi nhận được tin về vụ tai nạn. Nói về những gì đã xảy ra, nữ hành khách trên máy bay cho biết: "Thật đáng sợ và vô cùng căng thẳng thần kinh. Khi nghĩ về những ngôi nhà bên dưới, bạn có thể tưởng tượng về những gì có thể xảy ra nếu máy bay không hạ cánh được ở đường băng." Một nhóm ngư dân đã mất gần 3 giờ đồng hồ để kéo con cá kiếm nặng hơn 400kg lên tàu ở ngoài khơi bang New South Wales. Theo hãng tin News, George Lirensis và ba người bạn câu được con cá kiếm khổng lồ nặng 436kg ở ngoài khơi Mallacoota, phía nam khu vực bang New South Wales và Victoria. Để bắt được con cá có kích thước khổng lồ này, nhóm ngư dân phải dùng đến mồi câu nặng tới 60kg. Con cá kiếm khi cắn câu cứ nhảy lên nhảy xuống khỏi mặt nước gần thuyền. Nhóm ngư dân mất 110 phút để kéo con cá kiếm tới gần tàu và thêm 60 phút nữa để đưa nó lên tàu. Được biết, kỷ lục câu cá kiếm khổng lồ nhất thế giới được ghi nhận ở ngoài khơi phía bắc Chile năm 1953. Con cá kiếm khi đó nặng tới hơn 536 kg. Trước đó, Lirensis và nhóm của ông đã có trải nghiệm đáng nhớ khi câu được con cá kiếm khổng lồ nặng 347 kg. Theo chủ tịch câu lạc bộ câu cá giải trí Ulladulla, con cá sẽ được đông lạnh tại công ty Fishing Co-op và nhồi bông. Kỷ lục không được xác nhận chính thức do nhóm ngư dân sử dụng dụng cụ câu không đúng tiêu chuẩn. 4 thiếu niên đã bị đâm trong một cuộc ẩu đả tại một công viên trượt ván ở phía tây bắc Melbourne, bang Victoria. Cảnh sát cho biết hai nhóm thiếu niên đã gặp nhau tại công viên trượt ván St. Albans, cạnh đường Manroit, vào khoảng 8 giờ tối ngày 25 tháng 5. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa các thiếu niên và sau đó tràn xuống đường. 4 thiếu niên đã bị đâm, bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Các nhân chứng cho biết một trong những kẻ tấn công được trang bị dao. Một thiếu niên 18 tuổi đến từ Sandham và một nam thiếu niên 15 tuổi ở Digger Street đã được một tài xế giấu tên đưa đến bệnh viện gần đó. Vào khoảng 9 giờ 45 phút tối, một thiếu niên 15 tuổi ở Entry và một thiếu niên 15 tuổi ở Harper's Crossing đã tự mình đến bệnh viện. Cảnh sát tin rằng cả hai nhóm đều quen biết với nhau và hiện chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. Bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập Energy Save Victoria tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng, luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Trở thành người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Trở thành người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Trở thành người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Học hỏi về ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 7 năm 2024. Vui lòng gọi số 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3405.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da,
mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.666 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.947 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ.